Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm sa đốc phải đông nghẹt, thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại. Rồi một người thông luận trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Môi-se, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa. Ở đây ai là người có đạo Công giáo như vậy? Công giáo ơi, ai là người không phải đạo Công giáo như vậy? Có anh chị em nào không phải đạo Công giáo? Hay mẹ con? Ngày kia một anh, một ông, rồi một chị, một bà. Ôi, chúng ta một chồng có thể làm sao nhỉ? Này, nếu những người không Công giáo họ đến đây mà họ hỏi thế này: các ông ơi, các bà ơi, các bà đạo gì đấy? Trả lời: các ông ơi, các bà ơi, các bà đạo theo đạo gì đấy? Đạo Công giáo. Đạo Công giáo. Vậy thì đạo Công giáo là đạo gì? Ông này bảo đạo Công giáo là đạo Thiên Chúa. Thế bảo đạo Thiên Chúa là đạo gì? Hả? Trả lời từng coi. Thế chưa? Ở đây xung quanh chúng ta nhìn rất nhiều người không Công giáo. Mà những anh chị em không Công giáo họ sẽ tò mò, họ hỏi: Ủa sao mấy người này đến đây làm cái gì vậy ta, đông người ta? Ủa sao họ đến họ cầu nguyện cái gì vậy ta? Ủa họ thờ ai vậy ta? Bây giờ nếu mà chúng ta chỉ được phép nói rất ngắn gọn đạo Công giáo là đạo hai từ thôi, không được nói hơn, chỉ hai chữ thôi, mà trả lời cho người ta biết đạo Công giáo là đạo gì thì xem nói thế nào. Đạo Công giáo là đạo
yêu thương,
đúng không? Ra phải đó. Đạo Công giáo là đạo
yêu thương.
Ơi, đạo Công giáo là đạo đó là đạo tình thương, đó là đạo của lòng thương xót, thế không? Vắn gọn đơn giản trình bày cho họ đạo của chúng tôi, đạo Công giáo là đạo là đạo của lòng thương xót, là ở nơi đó người ta đến người ta đón nhận tình thương của Thiên Chúa, ở nơi ấy người ta đến người ta đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Này là quan trọng này nha. Cái này người ta mới biết được chúng ta là môn đệ của Chúa. Người ta cứ dầu này là chúng con chửi với nhau, không được bố này. Luôn hết rồi đó, là nếu mà không phải là Công giáo thì là Công giáo không có gì khác nhau, thì chúng ta nói không thì chúng ta càng đi phản đối, thì chưa? Và nếu mà có thì vỗ tay nó là có, vỗ tay một cái thì họ là vỗ tay. Tất cả đều vỗ tay. Tất cả giơ tay. Tất cả giơ tay. Tất cả vỗ tay. Rồi nhớ nha. Người ta cứ dâu này mà nhận biết chúng con là môn đệ thầy. Chưa chưa. Câu sau câu này vỗ tay hay không? Một là vỗ, hai là giơ này. Là chúng con nói xấu nhau, là chúng con nhường ghế nhau. Mẹ nói không thì có nghĩa là không trên những cái gì đâu. Bây giờ ta chỉ cần mình thực hành và thương xót như thế nào thì ta biết mình là người công giáo hay không công giáo. Là chúng con là chúng con tha cho nhau, là chúng con đâm chém nhau, là chúng con thò về bánh xe, là chúng con hương xóm nhau. Phải xót cho đến hết hơi. Như vậy mới thực sự là đạo công giáo. Vì người Pha-ri-si họ đến để họ thử Chúa Giê-xu. Anh hiểu không? Thử là biết chưa? Thử là biết chưa?
Biết rồi.
Nghe cho rõ. Tôi đến tôi thử anh, tức là tôi đã biết chưa?
Biết rồi.
Biết rồi mới thử. Tôi không biết là đến tôi hỏi, còn tôi biết rồi là đến tôi thử. Anh gọi anh có võ phải không? Rồi như tôi nói, anh cũng đứng kêu xuống võ rồi. Tôi biết là anh có võ rồi. Còn tôi thử và tôi phúc một phát anh. Anh nghe gì? Biết này có nghề đó nha, có nghề. Thì ta thấy là người biết rồi mà không làm lại đi thử người khác. Có võ rồi. Có tốt không? Không. Mình đã biết là luật của Chúa dạy là phải mến Chúa mà yêu người. Vấn đề là mình biết rồi thì mình biết rồi thì làm cái gì? Biết rồi thì làm cái gì? Ơ hay biết rồi thì làm cái gì? Nói to. Biết rồi thì biết rồi thì biết rồi thì thực hành. Biết thì làm, biết mà không làm đã là biết chưa? Chưa. Này, anh có biết anh đàn không? Dạ con biết. Anh đàn, anh đánh tôi qua của anh. Dạ con không biết. Vậy có làm biết không? Đó là nổ. Không biết mà cứ phê là biết ta đây ngon lắm. Có những người không biết mà lại cứ thích tỏ ra là mình biết. Không biết mà không dám nhận mình không biết mà cứ coi như là mình biết. Lúc người ta nhờ làm cái này, nhờ làm cái nọ, nhờ làm cái kia mới lòi ra là mình không biết. Nhưng mà sĩ, nhưng mà sợ quê, sợ ta bảo rằng trời ơi ông mà không biết cách đàn, trời ơi sớ mà không biết tập hát, trời ơi thầy mà không biết dạy giáo lý thì quê. Cho nên bảo cũng biết đi cha, phải bỏ lâu rồi. Thế chưa thấy không? Cũng biết đấy chứ mà bỏ lâu rồi, không biết gì đâu. Hoặc là mình tự ái, hoặc là mình nhất là cái bệnh gọi là bệnh sĩ lương chiêm. Như vậy chí là muốn lúc nào cũng phải tỏ ra là ta đây. Thế không ạ? Không bao giờ khiêm tốn mà nhìn nhận rằng mình không biết hoặc mình chưa biết. Không biết có gì xấu không? Trả lời không biết có gì xấu không? Chưa biết có gì là quê không? Không, mình không biết thì mình nói là mình
không biết.
Mình chưa biết thì mình nói là mình
chưa biết.
Có gì là xấu đâu? Hỏi về tôi đến đây mà tôi chưa biết hoặc tôi không biết có sao đâu? Mà tại vì mình sĩ cơ, lúc nào cũng muốn tỏ ra rằng cái gì mình cũng biết cả. Lúc nào cũng tỏ ra là cái gì mình cũng biết hết. Cho nên là chỉ sợ người ta khui ra là mình không biết, hoặc là biết nửa mùa, biết nửa chừng. Cho nên là ta cứ cố gắng tỏ ra là mình biết, để cho mình khỏi quên, để cho người ta nể mặt mình. Nhưng mà muốn biết mình biết thật hay không biết thật, có cách nào thử không? Làm sao biết là người ta biết hay không biết? Biết hát bài đó không? Biết. Biết hát bài tình là tình nhưng khi không mà có không? Biết. Điều muốn biết nó biết hay không bằng cách nào? Hát bài này vậy. Hoặc là mấy đứa này nó chỉ có vù dọa người khác, cái gì ta cũng biết mà thực sự chẳng biết gì hết. Cho nên người mà khiêm tốn thật, như là một tiền chiếc đó, là tôi chỉ biết một điều duy nhất trong đời là tôi không biết gì hết. Tôi chỉ biết một điều duy nhất là tôi không biết gì hết. Và thưa anh chị em, cái trí của mỗi người, sự hiểu biết của mỗi người hết sức giới hạn. Hết sức giới hạn. Cái này người ta biết. Ví dụ ông Kiếm mở điện thoại lên, ông tắt mà ông không biết tắt thì ông phải làm cái gì? Bây giờ người khác tắt cho, tôi bảo thôi quê lắm, mày lôi điện thoại ra, giờ đen đen đen, không biết tắt quê, rồi cứ dùng vậy tôi cũng biết cặp lòi ra. Thấy không? Vừa lỡ nó kêu rồi thì sao bây giờ? Không biết tắt thì mày, ai cũng tắt tắt xung, không biết điện thoại đấy. Có sao đâu, bảo sao vậy? Này con tôi, cho tôi chỉ biết mở, không biết tắt. Có sao đâu, nên xem, mình cứ khiêm tốn mà cứ đơn sơ nhận mình không biết thì chẳng sao cả. Còn mà cứ tỏ ra là mình biết, thì đôi khi lúc mà gặp chuyện, người ta nhờ mà làm không được thì nó còn quê hơn nữa. Đúng không? Nó còn quê hơn nữa. Cho nên trong cuộc sống này tập khiêm tốn và nhìn nhận giới hạn của mình, đó là cái ơn huệ, ơn của Chúa ban. Và nếu mình có được làm được cái gì, nếu mình có biết được cái gì thì tất cả cũng là ơn của Chúa ban. Nếu không có Chúa, tôi không làm được gì hết. Nhớ, nếu không có Chúa tôi không làm được gì hết. Cho nên chẳng có gì gọi là hãnh diện mà bảo rằng ta làm được hay ta biết được hết mọi chuyện. Mà không chẳng có gì là xấu hổ cái mặt cảm mà bảo rằng tôi không biết cái này, tôi không biết cái nọ, tôi không biết cái kia, tôi không làm được cái này. Sửa nhà thờ, tôi chỉ biết nói là tôi thấy rằng làm cái này được, mà bảo tôi làm rồi, tôi bảo tôi không biết làm. Làm 14 trận làm đánh giá, tôi nghĩ rằng làm như cái này thì được. Nó che được mấy cái lỗ, mấy cái này cái khác. Còn cha làm luôn, tôi không biết làm, mà tôi có thể góp ý được thì tôi góp ý được. Bỏ tôi cưa, bỏ tôi đục thì tôi không biết. Bỏ tôi là bắt ánh sáng như nào tôi không biết, mà tôi bảo nên bắt chỗ này, bắt chỗ kia, hay là chiếu chỗ này, chiếu kia thì tôi biết. Thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta đều thấy giới hạn của mình, và vậy mình mới cần có nhau, cần đến nhau để mà chia sẻ với mọi người đó. Thì người Pharisee họ đến, họ thức họ thử Giêsu, họ biết rồi mà không làm. Thế họ đến họ thử Giêsu là thưa thầy, điều răn nào là điều răn chọn nhất? Thưa thầy, điều răn nào là điều răn chọn nhất? Giêsu nói sao thưa anh chị em? Đức Giêsu đáp: ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sự hồn. Đó là điều răn trọng nhất và là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn đấy là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và các sách Môi-se đều tùy thuộc vào hai điều răn đấy. Mến Chúa và yêu người, tức là phải có lòng thương xót. Khi mà tôi đón nhận lòng thương xót của Chúa, tức là tôi đón nhận tình yêu của Chúa, và tôi đáp lại lòng thương xót của Chúa bằng cách tôi thực hành lòng thương xót. Mà thực hành lòng thương xót với ai? Với ai? Nói trả lời, thực hành lòng thương xót với ai? Nói đi chứ, tôi bảo con đừng có nói để ra, nói để ra làm. Thực hành lòng thương xót với ai? Mọi người, để xem, tôi ví dụ, nhiều mỗi người có quấn tập sang nhiều mẹ đi với Chúa không? Có cái quạt không? Cầm cái tay, tay phải, cầm cái quạt cho thôi. Hoặc là quấn tập sang nhiều mẹ đi với Chúa. Để chưa? Không có thì bất cứ gì trong tay cũng được. Lấy ra, cầm trên tay. Lấy ra, cầm trên tay, quấn tập sang nhiều mẹ đi với Chúa nè. Lấy ra có gì đó, không có cái quạt. Hoặc có cái gì cũng được, cái bao nhiêu lâu cũng được, cái gì cũng được. Nghe? Tôi nói là mến Chúa thì quạt người bên phải, yêu người quạt người bên trái, phải không? Điều ra thứ nhất là phải... Thì có bà bỏ mến Chúa mà cũng quạt là bà. Mình nói mà làm không biết đi với nhau. Tôi là mến Chúa là quạt cho người bên phải, yêu người là quạt cho người bên trái, nhớ chưa? Thưa Thầy, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Điều răn trọng nhất là ngươi phải...
Mến Chúa.
Mến Chúa mà sao ngươi bên phải không biết đâu, không quạt đâu là sao? Quạt cho người bên phải đi. Quạt cho ai cũng như là sao? Họ thì dài quạt con người bên trái, có sao không? Bà có cho phép không quạt người bên phải không? Đây, bà trả lời. Bà có cho phép không quạt người bên phải, cái bà bên phải không?
Dạ bà.
Bà có tức không?
Không.
Nghe không?
Không.
Quạt được chưa? Ờ, nhiều nhà quạt. Quạt có hiếu mà, xin phép rồi. Nha. Điều răn thứ nhất là phải...
Mến Chúa.
Tôi thấy ở bên ngoài chả ai làm gì cả. Quạt đâu, quạt đâu. Rồi, chúng ta sẽ điều đi phải nữa nha. Điều răn thứ nhất là phải...
Mến Chúa.
Điều răn thứ hai là phải... nhớ nha, mấy Chúa yêu người như chính mình ta vậy. Lúc bây giờ mới quạt cho mình, lo cho người trước rồi mới lo cho mình. Nhưng mà anh sẽ có để ý không? Khi tôi quạt cho người bên phải, bên trái tôi có mát không? Có không? Ai quạt cho tôi? Người bên cạnh nó quạt cho mình. Cho nên mình cho người khác, mình thương người khác, mình yêu người khác, mình dám thực hành lòng thương xót với người khác, thì Chúa sẽ cho người khác, Chúa sẽ sai người khác thực hành lòng thương xót với mình. Không mất đi đâu mà sợ, không mất đi đâu mà không dám thực hành lòng thương xót với anh chị em mình. Lúc nào cũng chỉ sợ lỡ con quạt cho nó thì nó không quạt cho con thì sao. Cho nên mình không dám cho đi, mình không dám chia sẻ, mình không dám mở ra. Đức Giáo Hoàng nói là lòng thương xót là từ con tim đi đến cái tay. Lòng thương xót phải từ con tim đi đến cái tay. Con tim mình yêu mến Chúa thì phải thực hành bằng đôi tay với anh chị em của mình. Người ta sẽ nhìn vào cộng đoàn chúng ta và người ta sẽ trả lời được câu hỏi rằng đạo Công giáo là đạo gì. Vì chúng ta hôm nay nói đạo Công giáo là đạo yêu thương, là đạo của lòng xót thương. Mà đạo của yêu thương, đạo của lòng xót thương là nơi đó người ta đến, ta đón nhận tình thương của Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa và thực hành lòng thương xót với anh em. Không phân biệt là giàu hay, không phân biệt là đẹp hay, không phân biệt là sang hay, không phân biệt là có đạo hay, không có đạo. Tất cả đều là anh chị em với nhau. Cho nên điều răn thứ nhất là phải... đến lại nói đi không có làm đâu. Là con đường dài nhất, xa nhất đó là từ cái miệng, từ cái đầu đến cái tay. Mà cái như tôi bảo là khi nào mà mấy chút thì quạt người bên phải, yêu người quạt người bên trái, như chính mình mới quạt cho mình. Và nãy giờ chẳng nói cho chính mình mà bài nào cũng cứ mình mà quạt. Còn mà quạt cho người bên phải một cái, người bên trái hai cái, còn như chính mình tha hồ quạt. Là thế nào? Và lúc nào mình cũng bước quy về với chính mình. Mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng giáo hội là phải giáo hội hướng ra, giáo hội mở cửa, giáo hội phải ra đi. Chứ giáo hội không phải là giáo hội đóng khép kín cửa lại. Mà cửa năm thánh, anh chưa bước qua cửa năm thánh để được ơn toàn sáng. Nhưng mà bước vào cửa năm thánh để được ơn toàn sáng, để được lòng thương xót của Chúa, thì phải đi ra cửa năm thánh, đi vào một cửa để đón nhận lòng thương xót, thì phải đi ra cửa kia để đem lòng thương xót ấy về nhà, về hàng xóm, về khu xóm, về khu phố, về tổ dân phố, về bất cứ chỗ nào ngoài đường, ngoài chợ mà thực hành lòng thương xót. Mà nếu chưa ở đây đi ra, ở đây rồi đi ra mà người ta thấy lòng của sau cái nhóm này nó lạ thật. Sao tôi thấy lúc đi vừa cười vui vẻ lắm, vừa đi vừa dắt nhau vui vẻ lắm, vừa nhường nhịn nhau vui vẻ lắm, mà vừa đi vừa nhặt rác sạch sẽ lắm, vừa đi mà vừa giữ trật tự tốt lắm. Người ta bảo thì là đây là cộng đoàn lòng của sao. Sao cái này chỉ có tình nó cãi nhau dữ vậy ta? Tôi thấy mà đi mà nó mới xấu nhau dữ vậy ta? Có đi mà rác nó xả luôn luôn vậy ta? Có đi mà nó mới giành giật nhau dữ vậy ta? Tôi dám xin là cộng đoàn lòng thương xót không? Là cộng đoàn gì? Hả? Ông nói đây, ông đã bảo cộng đoàn gì, ông nên nói cho mình nghe rồi là cộng đoàn gì. Nếu mà vừa đi mà vừa cãi nhau, vừa đi mà ông đang là yếu chân yếu tay, chắc là ông bị tay biến mà tôi xôi cho ông cái té thì gọi cộng đoàn gì? Bồi bác. Bồi bác. Rồi, anh bồi bác, anh biết được anh tên là gì? Ở đâu mà anh được lên buổi trước như thế nào nói cho mọi người.
Con là Giuse Hữu Thái, sinh năm 1968. Con về Italy được hơn 10 năm, con một năm trước sau 2006. Con về Italy đến năm 2008 và con nó bỏ con. Rồi 3 năm, từ 2009, 2010, 2011. Ba mà như vậy là 600 ngàn mà nó bảo đi gì mà con muốn đi gì. Xong rồi con được ơn rất là nhiều ơn, xin Chúa mẹ tha thứ của cho con, xin con xin hết.
Cái người vợ mà nó bỏ anh như vậy thì họ là người có quen thầy với anh không?
Lúc đầu thì nó có đứa con hơn 3 tuổi, một đứa gái, nó lại sinh một đứa trai, nhưng mà còn cái anh chàng đó là có đứa ba, đứa gái, mà nó thấy vậy nó bỏ luôn, thế là loại cho đứa gái nữa, nó bỏ luôn.
Bây giờ thì anh sống với ai?
Sống với có một con, anh đang sống với ai? Với bà chị.
Với bà chị, còn con của anh?
Còn anh, con của con thì nó ở với mẹ nó, thứ năm, thứ nhật, nó ở với bố.
Yeah. Và bây giờ anh được ơn của đồng chú thương xót như vậy, một người mà đã ở với anh như thế đó, rồi khi mà anh đi tay biến, bỏ anh đi với người khác, anh có sẵn sàng tha thứ cho chị ấy hay không?
Còn rất là muốn sẵn sàng tha thứ cho bọn con trở về.
Chúa dấu này mà nhận biết chúng con là một đệ thầy, là chúng con tha cho nhau, là chúng con tha cho nhau. Tuy nhiên không dễ dàng gì đâu. Lúc mà mình khỏe, nhớ lại lời giao kết anh nhận em hoặc em nhận anh làm chồng, hứa chữ lòng chung thủy với anh. Còn nhớ núi sau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe nhưng mà lúc mạnh khỏe thì là vợ là chồng, tại sao lúc ốm đau thì lại bỏ nhau? Lúc mà thịnh vượng thì có nhau, tại sao mà lúc hoạn nạn lại bỏ nhau? Đấy là nguyên chi em. Khi mà Chúa mời gọi chúng ta thực hành lòng thương xót, một trong những điểm khó nhất đấy là sống chết vẫn có nhau, vui buồn vẫn có nhau, lúc gian khổ cũng như lúc thịnh vượng, lúc giàu có cũng như lúc nghèo túng đều có nhau. Đấy là thực hành lòng thương xót. Và cao hơn nữa, mạnh hơn nữa, sâu hơn nữa là biết dám chấp nhận tha thứ cho kẻ bạc tình, tha thứ cho kẻ mà lúc mạnh khỏe thì có nhau, lúc bệnh hoạn thì bỏ nhau. Anh ấy vẫn sẵn sàng tha thứ cho người vợ đó của mình. Thưa chị em, tha thứ là cao điểm nhất của tình yêu thương, yêu tha nhân như chính bản thân mình. Và Thiên Chúa đã yêu thương mình đến mức độ tha thứ cho mình những tội lỗi mình xúc phạm với Chúa. Vậy thì đến phiên mình có sẵn sàng là tha thứ cho anh chị em của mình hay không? Mà đó là thực hành lòng thương xót. Còn nếu ta đã yêu người khác như chính bản thân mình, yêu người khác như chính bản thân mình, phải hiểu yêu nó như thế nào. Chúng ta yêu cả kẻ thù, yêu cả người ghét bỏ mình, yêu cả người phản bội mình, chứ đâu phải chỉ yêu người thân cận với mình, yêu người thương mình, yêu người biết điều với mình. Này, ra đời ta con cái mấy năm trăm bài giảng rồi, từ sau Chúa, nếu mà con của con có về thăm con thứ năm với Chúa Nhật ấy, con bảo là con hay con gửi tặng cho mẹ nó, cha Long gửi tặng được không?
Dạ, con cảm ơn cha, con một phần cảm ơn cha rất nhiều.
Rồi, con đặt được một cuốn sách cho mẹ một cuốn sách cũ để con về con tặng cho tôi. Biết đâu có một ngày nào đó sẽ cầu nguyện thì cuối quay trở về với con nhé. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Con là người bạn hay không các bạn? Đây, con đi đây. Rồi, con lên đây. Con nói cho mọi người biết con tên gì và đâu con câu đạo nào?
Dạ, con tên Quỳnh Ngọc Điệp, con ở tỉnh Hậu Giang. Con đạo Phật. Con nghe chú con giới thiệu về Chúa, con cũng muốn tìm tới đây để con biết Chúa và con học hỏi Chúa nhiều hơn nữa. Dạ, con với con cầu nguyện, con bị tai nạn xe, con bị liệt bên cái tay phải, hai con tay bị dị. Dạ, con cũng cầu mong Chúa lòng thương xót để cho con mau lành bệnh. Dạ, con cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn tất cả những người có mặt ở đây.
Bây giờ một lời xác tín rất là mạnh. Con đến đây để con muốn tìm hiểu về Chúa, con muốn được nghe về Chúa và con muốn cầu xin với Chúa. Không phải cứ vậy, rõ ràng cái nhu cầu của chị ấy là bị tai biến hay con bị đụng xe.
Con bị đụng xe.
Ai đụng?
Từ con té. Dạ.
Vậy là xe đụng con hay con đụng xe?
Dạ, xe nó làm té con.
Sao lại quá hay, xe nó làm té con. Vậy con có tức cái xe không?
Dạ, con nghĩ là số phận mà con mới tức cái xe, nhưng mà con còn thương cái xe nhiều hơn nữa. Vì chỗ đó mà sau này con chạy xe cẩn thận đừng có để xe làm té con.
Xin xem, đấy, lòng thương xót. Lòng thương xót là ở chỗ đó, không chỉ thương xót con người mà thương xót cả đồ vật, súc vật, thú vật nữa. Thường là chúng ta mà đi cái xe như vậy, ta dễ đổi đoán nó đi cái xe. Ta dễ đạp cái xe, ta dễ bực với cái xe. Mà đây con không giận cái xe, con còn thương cái xe nữa. Vì nhờ như vậy mà con cẩn thận hơn, con rút được kinh nghiệm để người sau tôi đi nó cẩn thận hơn để không gặp tai nạn. Ta thiết một người Phật giáo mà cái tâm gọi là tâm Phật, cái tâm từ, tâm bi, tâm xót thương nó nằm trong trái tim. Bây giờ mà bảo rằng lòng thương xót nó phải từ trái tim nó đi ra trước, ra môi miệng, ra cái tay, ra hành động. Nếu mà không có lòng thương xót từ trái tim của mình thì cái hành động của mình nó chỉ là giả tạo, nó chỉ là giả nhân, giả nghĩa. nếu mà không có lòng thương xót từ trái tim của mình mà mình nói ra, nó chỉ là đầu môi thương xót lưỡi. Mà câu này cũng nói rất hồn nhiên, rất đơn sơ, tức là con thương cái xe mà nhờ cái tai nạn ấy, cũng chẳng quán trời chẳng trách đất, mà nói là nhờ cái tai nạn ấy mà con rút được kinh nghiệm là con sẽ đi cẩn thận hơn, sẽ đi tốt hơn để không bị nhiễm vào tai nạn được. Có mấy người công giáo mà dám vì cái sự khó ấy như là một ân huệ siêu mạnh, đấy là một ân huệ siêu mạnh để mình tránh được cái tai nạn nó còn lớn lao hơn đến chiếc gương chị em. Vậy thì cha tặng con 500 bài giảng này vì cái khao khát của chị là gì, là đến đây để mà nghe về Chúa, để biết về Chúa, rồi mới xin ơn của Chúa. Còn người công giáo mình đôi khi đến đây chỉ là xin ơn thôi, chỉ xin ơn Chúa trước rồi mình mới nghe được thì nghe, biết được thì biết, còn quan trọng là xin ơn. Vậy một người Phật giáo lặn lội vì sao đến đây lại bị bệnh, lại bị tật như thế, để một người như thế thì một nửa người đi không được như vậy, mà lại nói là con đến đây để con nghe về Chúa, con biết về Chúa rồi con mới xin ơn của Chúa. Đây con nghe về Chúa 500 bài giảng lòng yêu xuất Chúa, tha hồ cho con nghe nhé. Thì Chúa chú bày cho con nghe, con biết về Chúa rồi con sẽ yêu đến Chúa và con sẽ cảm nhận lòng Chúa yêu con như thế nào và yêu thương người khác. Con về con nói cho mọi người biết về đạo Công giáo là đạo.
Dạ đạo yêu thương.
Đạo Công giáo là đạo.
Dạ đạo yêu thương.
Hallelujah. Còn anh thế nào lên đây để mà minh chứng cho mọi người đạo Công giáo là đạo yêu thương, cho hai người thanh niên, một ông một anh, một người ông.
Cảm ơn.
Thôi ông lên đây điểm ở đâu mắt tắt ông kể cho mọi người.
Ở giáo xứ Hải Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Con là Nguyễn Văn Tinh, sinh năm 42, hôm nay con 75 tuổi.
Vâng, chúc mừng cháu đang lâu 75 tuổi. Cảm ơn chị ông bắn tóc, bắn tóc. Bình lình lực, chưa gì đã cảm ơn cha con đi để cổ xin con thấy cái người Phật giáo đi không? Ở đây là nghe về Chúa, biết về Chúa rồi mới xin Chúa ông người lên, con đi để cổ xin là sao? Ông được ơn của Chúa phải chia sẻ cho mọi người đã, làm chứng cho Chúa đã.
Chúng ta là con Chúa và cha và toàn thể cộng đồng. Con hiện nay cách 5 năm con bị rất là nguy hiểm. Con nằm ở thành phố Sài Gòn gần 3 tháng. Chúa cứu chữa con khỏi. Nay con đi lại như thế này thì con cảm ơn lòng xót Chúa và con cũng xin cầu chúc cho bố đức mẹ phải đi xe ban cho cha mạnh khỏe rồi và cộng đồng toàn thể cha hùng xin thay về cho Chúa để chữa bệnh cho mọi người, trong đó con chúng con cũng mà yếu đuối là với thế này của con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đồng. Thứ hai, nhà con cách đây 10 năm con đang ở bên Pháp thì con đi du lịch bên đó với con thì nhà con bị nạn cũng đang làm thay biến ở chúng ta làm nhà thờ đấy, xây dựng nhà thờ, lúc đó nhà con bị tai biến là Chúa chữa bệnh cho, cũng làm gần 1 năm ở Sài Gòn thì Chúa chữa cho là nhà con cũng đi lại được. Thì con cũng chuẩn bị ngày mai con cũng cá ơn Chúa hiện nay con đến đây là 5 lần rồi, lần này là thứ 5 từ cách đây một gần 1 tháng con đi lên rồi. Thì con mỗi lần đi thì con kêu gọi tất cả trong giáo xứ cả nhà, hôm nay ở giáo xứ con đi 5 xe lên đây. Thưa cha, thứ hai thì chúng con thông báo cho anh chị em ai cũng được ơn của Chúa đấy, con có ông đọc thì ông cũng là vì bài ông nằm nhà thương mà ông về và cơ rồi ông đi lên đây ông chữa bạn ông cũng bảo Chúa chữa bạn cho ông được nhẹ nhàng ở đây cũng như thế nên thế này và với trong đó cùng với con và tất cả anh chị em như vậy là 4 xe nhận ông này.
Khi mà một người bệnh được chữa bệnh thì họ ra về và Chúa nói là con đã đi về, con nói cho mọi người những điều kỳ lạ, kỳ diệu Chúa làm cho họ. Chúng ta trở thành chính đường và nhân loại ngày hôm nay, con người ngày hôm nay, các đứa nhà hàng đều đó là có cần những chính nhân hơn là những thầy dạy, cần những người thực hành hơn là những người lý thuyết, cần những người thực hành lòng thương xót mới là người chỉ nói về lòng thương xót, cần những người mến Chúa yêu người thực sự chứ không phải chỉ đến người đi nói về lý thuyết mến Chúa là làm sao yêu người là như thế nào. Và như thế người ta mới tin vào đạo, và như thế người ta mới theo đạo, người ta biết rằng theo một cái tôn giáo thì người ta yêu thương. Và xã hội này đang rất cần tình yêu thương, vì khi có tình yêu thương người ta sẽ không còn sân giết, khi có tình yêu thương người ta sẽ không còn bóc lột, không còn cướp bóc, khi có tình yêu thương, khi có lòng xót thương thì người ta không nỡ làm những điều trái tay ngay mắt, không làm nỡ làm những điều có hại cho anh chị em của mình. Còn con được lời của Chúa gì làm chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con là do sinh ra như con ông năm nay 56 tuổi ở giáo xứ Tông Hóa đó. Tôi đã cùng xin cảm ơn Chúa, và sau con cảm ơn cha cùng cộng đồng đã thương và cầu nguyện giúp cho đội con qua cơn đột quỵ đầu tiên sơ hữu đông mặt mà nay đội con đã lớn. Là đội con đang ngồi kia.
Mời chị lên đây cho cảm ơn này mọi người chị ạ. Con kể cho mọi người con bị tại sao con bị chui chữ như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con kính chào cha cùng cộng đồng kia đó chị ạ. Con cũng cảm ơn cha cùng cộng đồng cách đây hàng mấy tháng đã cầu nguyện cho con. 4 tháng gần là con bị đột quỵ như là nhồi máu cơ tim. Thì đột quỵ xuống thì con đi cấp cứu, thì khi mà đột quỵ xuống thì con bị kêu chồng con rằng là mà ơi tôi bị đột quỵ rồi, đi ra bằng thở bằng cuối thương xót và kinh đi. Con chỉ biết vậy, thế là con ngã xuống luôn. Trong lòng con chỉ nhớ mỗi bên kính thần mong và đưa nó từ chào của thân thần đi xuống. Còn khi ra bằng vua lạnh cuối xin cứu con và đưa ra bằng lòng cấp cứu thì tim con nó đập mạnh lắm, thì lúc bây giờ bác sĩ cũng không làm điều cho con cả. Thì con để con vào đấy, là đến khi đó là con nhờ cô bạn hàng xóm kia lên nhắn tin cho con gửi cho con mới là con được quỳ rồi. Chồng con nhờ như vậy, đến khi xuống cái bệnh viện thì một lúc thì cô nhắn tin lên bảo là cha nó nhận được tin rồi, cô với gia đình cầu nguyện hợp nhau cùng với cha cầu nguyện. Thì khi con nhận được tin thì bắt đầu tin con nó làm nhồi mặt, đang tập rất là nhanh, thì bắt đầu tin con là nhồi là bình thường, đang tập rất nhanh vậy. Thế có cầu luôn thì bắt đầu là con không biết tình nữa, thì bắt đầu là bây giờ là con được tin ra là khi con nhồi trở lại thật trở lại bình thường. Thế là những điều là con xin thức dậy con về là con đi thành phố. Con về nhà thì con tin nó vẫn cứ lên cái ngủ, như vậy là con mới xin cha sức dầu để cho con đi xuống cái việc tin. Thì con xuống thấy đó là bộ phòng cấp cứu luôn, thì họ cho họ cũng hỏi con như vậy rồi cho uống thuốc, thì họ bảo về uống một tháng là hết. Nhưng sự thật về là càng nặng hơn nữa, lên cơn liên tục như vậy. Thì bắt đầu hồi về đây vô họ nhớ mình đặt tin cho con, rồi là cái ông này xóm với lê ông đi cứ mẹ đi công tác, mẹ la la rồi thấy con vậy cũng qua cũng thăm, thì ông bảo là cho cô bị nhồi máu cơ tim rồi, thôi giờ tôi cho cô hai gói thuốc lá chứ mình la la thì chạy chút thắng cô uống cầu xin. Thì con nó thấy cha nghèo lắm, còn không có tiền đi bệnh viện thì con mới xin mẹ rồi. Thế mẹ ơi bây giờ đây là con thì nó cho cả rồi mẹ, thôi con tìm cửa nước lá của mẹ nắng tan mỡ máu của con, cái máu bọc con xấu con người con, rồi con thì có trông cậy vào mẹ để cứu con, mà con không biết chắc con không có tiền con đi bệnh viện. Nhưng mà con uống thuốc lá rồi mẹ hai ngày thì con thấy con không lên cơn, cứ con đỡ thì con cứ hứa với mẹ rằng nếu con đỡ thì con sẽ làm thuốc điện ra gan để con tạ ơn mẹ. Đến khi đó con mới bảo chồng con hay là khi nhận ra thuốc điện ra gan thì chồng con bảo bây giờ không được, phải đi xuống bệnh viện 115 lai. Giờ con tự tình như thế nào, nếu bây giờ đi ra gan thì đi không bỏ đi. Thì con mới bảo có bằng lấy đồng mà giờ đi bệnh viện thì sao ra gan được. Thế con mới là bằng lời chú con xin nhờ ý chú đừng con thế nào. Đúng một cái mũi con lên kiểu có bệnh cầu rất nặng. Thì con nói chú ấy là con biết ý chú rồi, chú định cho con đi bệnh viện, chú con kiểm ra đâu. Thế là con đi bắt xe con đi xuống bệnh viện trong 15 mà suốt một đêm lên xe con lên con lạnh, con cứ nghĩ con chết lên xe. Thì xuống bệnh viện trong 15 thì là mà bác sĩ thì con cổ xin là trước con đi con không kiểm ra bệnh mà bây giờ con xin Chúa cho con đi xuống, mẹ cho con đi xuống con kiểm ra bệnh. Thì xuống đấy con gặp cái bà bác sĩ, sự thật là bà cũng rất tốt, bà cũng chân tình, bà với là cho con đi đau lên não với lại thử thứ hai cho lên máu này thì biết có phải điều bệnh hay không. Thì cứ khi con làm xét nghiệm xong xuôi thì bà đã bảo con bị sơ vữa rồi mà hai bên cổ rồi, thì tôi đến nó gây ra đột quỵ cái nhồi máu cơ tim. Thì bà bảo cái trái tim của con á hay là nam á thì có một máu mặt máu đi thẳng lên, thì con cứ lên nó kẽ. Thì bây giờ là về cắt út, và
nhân viên rất tốt. Còn giáo sư với thông mặt này thì bó tay khoa mà không bó tay luôn. Khi nào tắt mặt nói thì bà kêu thôi chứ không biết làm sao nữa. Thế là bà cho con thuốc nửa tháng người nào uống để đi phòng tim. Thì con mang thuốc người nào uống hai đêm đó thì con lên cơn nặng lắm thì con bảo chồng con là báo tin cho các cháu lần hết cho con không qua nổi đi. Thì tim cái cuộc sống uống lên không chịu nổi. Thế nên khi con bỏ xin đi chúa con bảo nó trong bản thân đi chúa rồi con nó bảo thôi bây giờ nó làm chúa để con nó bảo thì cho con là còn can đảm mà con chịu đựng cho con không nhất là con xin như vậy nhưng mà con lại khóc con bảo chúa con thằng đất hàng nó 15 rồi 16 năm nay nó không có sự tội lương lẫn mà bây giờ con đi ngay bây giờ chúng con không yên thân thì bây giờ nếu chúa thương con thì chúa cứu con để cho con á để cho con mà nó thấy vậy mà nó trở về. Thế là bắt đầu con xin chúa như vậy thì con biết tầng sáng thì con thấy con đỡ thì nhìn cho chúng nó là sàng đòn nó về thì nó bảo bây giờ 2 giờ rồi con chưa về thì cho ngồi sáng chúng con về thế khoảng 4 giờ thì con thấy đỡ thì con mới bảo chồng con không thể tự tình chứ một thời gian khó không được làm ăn thì chúng nó khi nào cũng thấy quá nóng rồi đấy không nói được nữa thì thấy thì chúng con về. Thế là rồi đấy là con đỡ xong này qua đấy là con biết con là sao con muốn xin thắng con bảo bây giờ con không có tiền thì con đi một tiền bạn bè hàng xóm con lấy đưa con có giáo có nhà thì những người bên đông họ tới ở thăm con họ cũng khuyên con là thôi bây giờ con rất là tuyệt vọng lắm rồi con bảo chắc con một tay tôi giúp con đi thôi thì bắt đầu đó là họ cũng khuyên mà bảo thôi giờ chị cầu xin chúa của chị đó chúa lòng thương xót của chị cứu chị và những người bên đông họ khuyên con như thế thì con mới nghĩ như vậy là họ bên đông mà họ còn biết nói câu đấy lúc khi mình cũng đạo làm sao mà cái con cố gắng lên thì con lấy xin chúa con bảo chúa thôi bây giờ chúa cho con nhà hạn cho con 2 tháng nữa con bán được đồng heo con đi thắt bốn tim chứ bây giờ con bán được thắt đổ con tháo đi mà giờ bán được con mấy con heo bán đi rồi đấy thì nó là trả chữa được bao thắt bốn tim được con sơ cửa này thì đâu có chữa được con nha thì bây giờ biết sống chết như thế nào tiền con không có thì đúng như bạn con xin chúa lên con nằm con ăn còn cái ông bây giờ còn cứ chăm sóc nhà con được tháng đây cho con heo con sợ cái lối mà đi đâu con heo thấy mà đến khi là con xin vậy thì qua ngày mai từ qua ngày mai đi là cái tim con nó không còn đau nó không còn nhồi nữa thế cho đến khi mà con mới nằm con mở cái nghe ca giảng tới cái đoạn mà chúa chữa người tên là mà giờ mái nhà đưa bệnh nhân tới là cha bảo rằng là bây giờ ốm mà cứ nằm ở nhà xin phấn thì không có được thì là phải là đưa tới tận nơi cho chúa chữa thì con mới cảm nhận con này thâu vào nhà đưa đi bất cứ giá nào tôi không đi được thì đặt thế cho cô nằm tôi phải tới thôi cho chúa chữa xin thánh cha chữa tôi đi như thế này không được thế là bắt đầu là từ ngày đó là chồng con đưa con đi thì con chú thầy biết ra là 2 tiếng đầu con không có ngơi con mệt mỏi lắm không thể nào con đi lễ rồi vâng con đi lễ vâng đi đưa con đi lễ thì cứ đặt 3 ghế con 2 ghế nằm còn chồng con ngồi mà cái cơn thì như con sưng nó lên con không chịu nổi được thì là bắt đầu đấy là con mệt lắm đi tới nhà thờ ấy thì là suốt một buổi lễ thì con cứ trực ra ngoài mấy lần con bảo với nhà con là không chịu nổi thì tìm chỗ nằm thôi lần thứ hai cũng thế lần thứ ba con đi về con biết xin chúa mà không chúa cho con đi chúa cất bật cho con mạnh khỏe cho con dự lễ xấu sáng thế còn cái như thế này thì là con mệt mỏi con không có dự lễ được thì con không đi bằng mỗi cái thôi thì cứ chữa cho con vậy thì lần thứ ba là con đi con bớt luôn thường cứ thế từ đó giờ đi là con đi là lần thứ 8 rồi dạ thì có 4 lần con đi về là 4 lần bớt ở luôn 4 lần con đi về là con bớt rồi đi và con xin ra thì còn làm phấn cho con thôi rồi thì mới ra còn còn cứ thương xót là hồn hiếp còn cầu phấn xoa rồi đâu đâu
Hallelujah. Thấy chú thực khách lòng tin, chú thực khách lòng tin. Anh nhận cái máy này và anh tiếp tục phải đi về tặng cho những người chưa biết chú nha, loan truyền cho chú xuất chú cho mọi người là ta đi mạnh dạn đến được
đã ngồi nhiều lắm con đưa sang đi con ra ăn pháp con đi con ra ăn ma uống con sang mong tu tuấn chế
rồi sang đến người tặng cho những người chưa biết chú nha, rồi đi về nha. Đây cho tặng con một cái xe máy. Nếu còn có rồi thì con tặng cho người khác, còn chưa có thì nghe tiếp. Mà ta thấy rõ ràng phương thức khác. Chúa chưa có nhiều cách khác nhau, nhưng mà vẫn cứ phải theo cái tự nhiên bình thường đã, tức là đi bệnh viện khám để Chúa cho mình được gặp thầy gặp thuốc, mới biết rằng tại sao cái bệnh như thế nào. Và khi Chúa chữa thì Chúa thử đem đến đây đến lần thứ 8 lên xem, lúc mà chịu không nổi nữa. Chứ đâu có phải là cứ đến là hỏi, đến là hỏi. Chúa đó là lòng tin của con, Chúa chữa con là lòng tin mình chưa mạnh. Hoặc là Chúa muốn cho mình làm chứng cho Chúa bằng cách là qua biết bao nhiêu thử thách cam go mà mình vẫn tin vào Chúa, vẫn một lòng yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Và người chồng này là người được mời gọi mà thân thành và thương xót với chính vợ của mình, yêu vợ mình mức độ mà nó như vậy mà vẫn đem nó đi. Chứ không thì lại giống như cái bà của cái ông này, thì anh thì tôi bỏ đi người khác, ông thì cũng có thể mà bỏ bà này thôi, đi kiếm cái ông viên trẻ trẻ khỏe khỏe thì đi sướng hơn. Nhưng mà không thực hành lòng thương xót là yêu nhau lúc khỏe cũng như lúc bệnh hoạn. Vậy có khi chính tình yêu của anh ấy mà đánh đầu lòng thương xót của Chúa để Chúa chữa chị ấy. Anh sẽ nhớ được đó là tình yêu của mình dành cho người khác mà tác động làm cho Chúa chạy lòng thương và chữa cho người đó. Thì rất nhiều trường hợp là người đó đâu có xin, nhưng mà người khác xin và Chúa chạy lòng thương cứu chữa cái người bị đau, người bị bệnh, người bị chết. Người chết có xin được không? Cái con chạy hay bà gào án cũng chết thì bà nó có nằm bên ngồi bỏ ngồi chúng con nói con chết rồi không có không, nhưng mà Chúa nhìn thấy bà này Chúa thương quá và chạy lòng thương bà là cứu chữa con của bà. Vậy thì Chúa chạy lòng thương anh mà Chúa chữa vợ của anh. Cho nên tình nghĩa vợ chồng cứ quan trọng là cái lúc tối lửa tắt đèn có nhau yêu thương nhau, mà lúc mạnh khỏe thì dễ, nhưng mà lúc ốm đau thì lúc mà giàu có thì dễ, nhưng mà lúc nghèo túng thì lúc thịnh vượng, lúc vinh quang thì dễ, nhưng mà lúc tối tăm, lúc mà xuống chui chung nhủ mà nợ lần chồng chết thì đấy tình yêu đích thực nó phải qua những cái thử thách ấy, qua những đau thương ấy mới biết rằng đó là tình yêu đích thật. Lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta thì vô điều kiện, và Chúa mời gọi mỗi một người mình đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi, yêu mến Chúa rồi, thì chỉ còn một cái cách duy nhất để đáp lại lòng thương xót của Chúa là thương xót anh em mình. Chỉ có một cách đáp đền tình yêu của Chúa là yêu người khác như chính bản thân mình. Người ta cứ giàu